Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1318, Thiên Khải Chi Đạo 41, góc truyện audio.com, không nhìn ra ngươi vẫn có khát vọng lớn như thế, cùng người ái tâm, thất kính thất kính. Minh Thù tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thập đại nhân vật cảm động nhất định phải có ngươi a. Minh Thù đổi giọng, ngươi tên gì? Khích Hành vừa nổi lên lửa giận lại biến mất khi Minh Thù hỏi câu kia. Hắn nghiến răng, Dạ Ảnh, thế nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi từ đâu biết được thời gian U Thủy xuất hiện. Coi như hắn là người bị giam bên trong, thời điểm Tháp Thiên Khải ngủ đông cũng không khác gì bình thường, người bên trong căn bản không phát hiện được. Bọn hắn càng không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Dạ Ảnh, hít sâu, cô còn hữu dụng, Dạ Ảnh nói, Thiên Thư Ngọc Giản, thứ đồ chơi gì, Minh Thù ngạc nhiên, Thiên Thư Ngọc Giản, Dạ Ảnh đưa tay, một Ngọc Giản đột nhiên xuất hiện. Ngọc giản chỉ là một thanh dài, toàn thân trắng muốt. Ngọc giản mặt ngoài có khắc một ít đường vân lung ta lung tung giống như là chủ nhân tiện tay vẽ lên đi. Minh Thù mê chi trầm mặc, cô liền nói kịch bản này làm sao có chút quen quen. Dạ Ảnh nói, bên trong ngọc giản này ghi chép thời gian mỗi lần U Thủy xuất hiện, thậm chí suy tính thời gian sau này U Thủy xuất hiện đến mấy lần. Mà ngọc giản này là Khích Hành đoạt được, lúc ấy hỗn loạn như vậy cũng không biết hắn đoạt được từ nơi nào. Bất quá hắn phát hiện bên trong ngọc giản có rất nhiều tin tức quan trọng. U Thủy chỉ là một, hắn biết được lực lượng thế giới có thể rút ra biến hóa cho bản thân sử dụng cũng là từ bên trong ngọc giản này. Bất quá trong ngọc giản còn ghi chép một chút tin tức loạn thất bát tao, đến giờ hắn cũng không hiểu rõ. Dạ Ảnh tiếp tục nói, ngọc giản cũng đã nói chống đỡ Tháp Thiên Khải chính là cái tháp trụ này. Chỉ cần có thể hủy đi tháp trụ chúng ta liền có thể tự do. Cái kia, Minh Thù dường như hơi ngượng ngùng. Ngọc giản kia là ta viết, Dạ Ảnh, Dạ Ảnh, Dạ Ảnh có loại cảm giác bị sét đánh, ngọc giản là của cô, làm sao có thể, vật quan trọng như vậy, Dạ Ảnh không tin, nhất định cô đang lừa gạt mình. Thượng cổ đã nói qua cô thích nhất mở to mắt gạt người. Hắn mới không tin, sau này ta còn cố ý tìm một lần, nguyên lai là bị người ta mang đi. Sớm biết lúc ấy cũng không cần nó đập người, lại không biết trở về thiệt thòi ta cả ngày dùng linh khí nuôi dưỡng nó, Bạch Nhãn Lang. Một câu tiếp theo Minh Thù lẩm bẩm đến nhỏ giọng, Dạ Ảnh không nghe rõ nhưng Kỳ Ngự nghe rất rõ. Khóe miệng của hắn nhịn không được kéo ra, Minh Thù như có điều suy nghĩ, không phải ngươi muốn hủy diệt Tháp Thiên Khải chứ, vật do chính cô viết cô vẫn nhớ, Thiên Thư Ngọc Giản cái tên này chỉ là cô tiện tay khắc. Nội dung bên trong, càng giống nhật ký đi, tại thời gian trong tháp rất nhàm chán, cô nghiên cứu qua cây cột kia, phía trên viết không ít nội dung liên quan tới tháp trụ nổi. Còn có quan hệ với việc 3000 đại thế giới, hẳn là nên viết qua một chút. Trước đó nghe hắn nói đã cảm thấy rất quen thuộc, hẳn là học từ trong này ra. Sắc mặt Dạ Ảnh liền khó coi. Minh Thù hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn dụ ta làm cái gì? Giúp ngươi đạt được tháp trụ, giúp ngươi trường sinh. Một điểm hoài nghi cuối cùng của Dạ Ảnh bị xua tan, cô thật sự biết nội dung của Ngọc Giản. Thật chẳng lẽ chính là cô viết, tháp trụ đúng là chống đỡ Tháp Thiên Khải, đạt được tháp trụ có thể trường. Góc truyện audio.com, sinh có thể khống chế toàn bộ vạn kính giới, thậm chí là ngàn vạn thế giới. Người muốn, chính là tháp trụ A, nhiều lần dụ cô hủy tháp còn thật sự cho rằng hắn là cảm động thế giới, xả thân làm đại nhân vật. Không biết có phải bị Minh Thù nói trúng hay không, sắc mặt Dạ Ảnh xanh đen, trong mắt có ánh sáng tối tăm lưu động. Không sai, hắn muốn tháp trụ, ngay từ lúc bắt đầu, hắn chính là vì tháp trụ. Vạn kính giới là nơi ở của Tháp Thiên Khải, nếu hắn ở đây làm gì Tháp Thiên Khải rất dễ dàng phát hiện. Cho nên hắn rời xa thế giới này, nhưng hắn không nghĩ tới tháp trụ so với hắn nghĩ tới khó đối phó hơn nhiều, trước lúc này hắn đã thử qua. Dựa vào lực lượng của hắn căn bản không có cách nào dung chuyển tháp trụ. Cho nên cô liền trở thành lựa chọn đầu tiên, hắn cho là cô sẽ hận thấu Tháp Thiên Khải, liên thủ với hắn hủy diệt Tháp Thiên Khải. Thế nhưng cô cùng hắn nghĩ tới cũng không giống nhau. Mà hắn cảm thấy mình nắm giữ chân tướng Ngọc Giản, lại là cô viết. Mấy lần ngoài ý muốn làm Dạ Ảnh có chút trở tay không kịp. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn biết cô rất đặc biệt, một mình cô khép lại cuộc chiến U Thủy. Hắn biết cô tên Minh Thù bởi vì trong Tháp Thiên Khải cái tên này cũng không xa lạ gì. Cô có thể tự do hoạt động trong Tháp Thiên Khải nhưng cô cũng không phải là người quản lý, cô cũng là bị giam ở đây. Thế nhưng vì sao cô lại bị giam ở đây? Cô rốt cuộc là ai? Ai cũng không rõ ràng, Minh Thù bật cười, ngay cả ta là người như thế nào ngươi cũng không rõ ràng cũng dám lợi dụng ta. Dạ Ảnh, Dạ Ảnh đột nhiên cười lên, may là ta lưu lại nhiều thủ đoạn, lời này không biết là nói với hắn hay là nói với Minh Thù. Ngươi lưu thêm cái tay nào, Dạ Ảnh cười lên, hắn nhìn Kỳ Ngự, ngươi đã quên, hắn đã cùng Thiên Khải khế ước. Kỳ Ngự giật mình, Thiên Khải là Dạ Ảnh, nếu hắn muốn làm trò gì hoàn toàn có thể. Thì tính sao? Minh Thù mặt không đổi sắc hỏi, mạng của hắn hiện tại đang nằm trong tay ta. Dạ Ảnh càng tăng nụ cười lên, Minh Thù đứng lên cùng Dạ Ảnh mặt đối mặt, Dạ Ảnh hơi nhếch miệng, hắn biết, Dạ Ảnh lấy một đồng vàng dạng kim tệ giống Thiên Khải của Kỳ Ngự. Thời điểm lúc trước rời khỏi tháp Thiên Khải ta còn từ bên trong tháp lấy đi một chút đồ vật, sau này dung hợp lại mới hoàn toàn biến thành Thiên Khải. Mặc dù hắn cùng Thiên Khải định ra khế ước có thể sử dụng, nhưng ta muốn giết hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ muốn ngươi giúp ta đạt được tháp trụ. Tháp Thiên Khải nói thế nào cũng đã giam ngươi nhiều năm, ta giúp ngươi hủy diệt nó tại sao không làm? Minh Thù nở nụ cười sáng lạn, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lần trước dùng tiểu yêu tinh uy hiếp chẫm, cỏ đầu tường đều dài hơn 2 mét rồi. Cái tên ngu ngốc cũng dám uy hiếp chẫm, mặt mũi của chẫm vứt đi đâu à? Minh Thù bỗng nhiên gật đầu, được, ngươi để ta đi vào, chẫm không đi vào đánh chết ngươi. Dạ Ảnh có chút đề phòng, nhanh như vậy cô đã đáp ứng. Còn tưởng rằng phí lực uy hiếp một phen, ngươi đừng nghĩ muốn lừa gạt, Minh Thù rất nghiêm túc nói. Hiện tại mạng của hắn đều trong tay ngươi, ta có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng ngươi, chẫm làm sao đi vào đánh ngươi? Dạ Ảnh mặc dù cảm thấy Minh Thù đáp ứng có chút sảng khoái, nhưng nhìn Kỳ Ngự sau lưng cô một. Góc truyện audio.com, cái, hắn hơi suy tư, cửa trên hình ảnh biến mất. Minh Thù xoay người, đưa Thiên Khải cho tôi. Kỳ Ngự không chút nghĩ ngợi đem Thiên Khải giao cho Minh Thù. Minh Thù nghiêng người hôn lên môi hắn một chút, đừng sợ tôi giúp anh đánh hắn. Kỳ Ngự, hắn sợ cái gì à? Thiên tài làm sao có thể luống cuống? Có trường hợp lớn nào hắn chưa thấy qua? Bất quá cô vợ nhỏ nói hắn sợ, vậy hắn liền sợ đi. Kỳ Ngự yên tâm thoải mái hôn lại. Cửu thiếu, vì chính nghĩa, vì hôn hôn. Hắn sợ hãi, cách chương.